Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Mọi người đều làm chứng cho người và thán phục người về những lời từ miệng người thốt ra, và họ nói: Người này không phải là con ông Giuse sao? Và người nói với họ: Hẳn các ngươi sắp nói cho ta nghe câu ngạn ngữ này: Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình. Điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capernaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông. Người nói tiếp: Quả thật, ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật với các ngươi, đã có nhiều bà quá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong 3 năm 6 tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ. Dù vậy, Elia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà quá tại Sarepta thuộc xứ Sidon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Eliseo, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman người Syria. Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn. Họ trỗi dậy và trục xuất người ra khỏi thành. Họ dẫn người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô người xuống vực thẳm. Nhưng người rẽ qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ở trong bài đọc 1 sách tiên tri Jeremia, chúng ta vừa mới nghe lời Chúa phán cùng tôi rằng: Trước khi ta tạo thành ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi. Và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, ta đã hiến thánh ngươi. Ta đã đặt ngươi làm tiên tri trong các dân tộc. Vậy phần ngươi, ngươi hãy thắt lưng, hãy trỗi dậy và nói cho họ biết tất cả những điều ta truyền dạy cho ngươi. Đừng run sợ trước mặt họ, vì ta không làm cho ngươi kinh hãi trước mặt họ. Hôm nay ta làm cho ngươi nên một thành trì vững chắc, một cây cột bằng sắt, một vách bằng đồng. Trước mặt vua Giuđa, các hoàng tử, các tư tế và dân chúng xứ này, họ sẽ chiến đấu chống lại ngươi, nhưng họ không thắng được ngươi, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Anh chị em nghe lời của Chúa nói với tiên tri Jeremia, cũng là nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay. Nghe xong có thấy vui không? Nghe xong có thấy phấn khởi hơn không? Nghe xong có thấy Chúa nói rằng là: Ngay trước khi mà ngươi được ta tạo thành trong lòng mẹ. Rõ ràng người ta cứ bảo là: Mẹ tôi sinh ra tôi mà, phải không? Nhưng mà Chúa nói rằng: Ta tạo thành ngươi ở trong lòng mẹ. Có nghĩa là nếu Chúa không tạo thành thì người mẹ đấy không thể nào mà sinh ra ta được. Bao nhiêu là người bệnh hiếm muộn đấy, họ nhiều cách, nhiều thầy, nhiều thuốc, mà họ đâu có thể, làm sao mà họ có thể sinh được đứa con nếu Chúa không cho, nếu trời không ban. Có đúng không, thế không thưa anh chị em? Mà Chúa đã biết trước khi ta được tạo thành trong lòng mẹ, trước khi ta được sinh ra. Nhưng mà ở đây thưa anh chị em, trong cộng đoàn giáo điểm tin mừng nhỏ bé của chúng ta, mỗi chủ nhật, mỗi chiều thứ bảy, anh chị em mình họp nhau lại, thử hỏi mình có biết nhau hết không? Làm sao mà mình biết nhau được? Làm sao mình đến đây mình cảm thấy như thử là một gia đình của mình? Chúa nói rằng ta biết ngươi trước khi ngươi ở trong lòng mẹ, trước khi ngươi được tạo thành ở trong lòng mẹ. Cái điều đó làm cho mình hạnh phúc lắm. Tại vì cuộc sống của chúng ta, cái buồn nhất đó là người ta không biết mình, người ta không hiểu mình. Không biết, không hiểu thì làm sao mà người ta thương mến mình được? Không thương mến mình thì làm sao mình cảm thấy hạnh phúc được, phải không thưa anh chị em? Có đúng không? Cho nên khi mà anh chị em đến đây tham dự thánh lễ, mình phải làm sao cho người khác nhìn vào đây thấy rằng là đây là một cộng đoàn mà người ta biết nhau. Chúa biết anh chị em rồi, Chúa biết rõ mỗi một người rồi. Nhưng mà làm sao chị em phải tỏ ra cho người khác thấy được rằng là Chúa biết họ qua chính bản thân anh chị em? Làm sao chứ mình tỏ ra cái điều đó? Hôm nay chúng ta thấy trong cộng đoàn mình có một số các bạn lạ, phải không? Mặc đồng phục, phải không ạ? Mời bạn lên giới thiệu cho mọi người biết nhóm bạn là gì. Chúng ta hân hoan chào bạn đó. Chúa biết bạn rồi, nhưng mà chúng tôi thì lại chưa biết. Mời bạn lên đấy. Bạn chia sẻ cho mọi người biết về bạn, về nhóm của bạn là nhóm gì, đâu đến và làm gì.
Dạ. Xin chào cộng đoàn ạ. Tụi em là nhóm sinh viên tình nguyện đến từ trường Đại học Kinh tế Luật ở Thủ Đức. Tụi em đến đây để con ve chai thu nhập những cái thứ mà có thể bán được, rồi quyên góp cho những hộ gia đình nghèo, rồi tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em, rồi tổ chức các một số cái hoạt động để tạo những cái không khí vui chơi cho khu vực ở chỗ thông thới mà đang đóng quân. Ta tạm thời vậy.
Có nghĩa là các bạn là những người sinh viên Đại học Luật, Kinh tế Luật, rồi các bạn tình nguyện đi lượm ve chai, rồi các bạn đem cái số tiền bán ve chai rồi đi mua quà đến tặng cho những gia đình nghèo, những em thiếu nhi nghèo, có đúng thế không? Nhưng mà xin lỗi bạn, nhóm của bạn có phân biệt là những người công giáo hay là không công giáo không? Nhóm của bạn đây này.
Dạ, dạ không có phân biệt ạ. Ở trong đây có đi lễ cũng không có một bài bạn không có phải là người công giáo.
Bạn mới lên đây cho chúng tôi được không? Mời bạn lên đây. Bạn nào? Đây, mời bạn. Bạn lên đây. Ồ, bạn dễ thương quá. Chúng ta cho chạm tay chào bạn đây coi. Bạn giới thiệu cho mọi người biết tên bạn là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì.
Dạ, con tên là Phan Thị Yến My, ở Thủ Đức. Con 20 tuổi.
Yến My học gì?
Dạ, con học kinh doanh quốc tế.
Rồi xin lỗi ý, gia đình của Yến My là theo đạo gì?
Dạ, đạo Phật.
Rồi, hôm nay Yến My vào trong đây tham dự thánh lễ với anh em và với chúng tôi, là Yến My thấy sao?
Dạ, thấy hay.
Thấy hay. Rồi hôm nay đi lượm ve chai được bán được bao nhiêu rồi?
Dạ, hôm nay tụi con không có lượm ve chai mà tụi con đi thăm các gia đình chính sách và tặng quà.
Nhưng mà để có số quà đó thì mình phải lấy ở đâu ra?
Dạ, từ bán ve chai, nhưng mà nhóm con mới bán chỉ 1/3 thôi. Còn lại là để bữa sau bán tiếp.
Bây giờ cho mua cái ve chai đó bán nhiều ký?
Dạ, tùy loại.
Rồi bình thường bao nhiêu ký?
Dạ, giấy thì 2.000. Nhựa thì 5.000.
Rồi, nhựa 5.000. Nếu mà nhựa 5.000 với thì 100 ký thì được bao nhiêu?
Dạ, 500.
100 ký được 500 hả? Phải không? 100 ký được 500. Rồi 1.000 ký được bao nhiêu?
5 triệu.
1.000 ký được 5 triệu.
Dạ.
Phải không? Để cho coi có được bao nhiêu cho mua bấy nhiêu nha. Rồi, coi cái được nhiêu mua bấy nhiêu, rồi nhờ các bạn đi gửi tặng cho những người dùng. Chắc không đâu cho chúng con được mà đòi gớm. Rồi, đây là 100 ký ve chai. 100 ký ve chay. Không, cha nhờ chúng con chứ cha đâu phải cho chúng con. Nhờ chúng con giúp dùm cho những người nghèo, làm gì mà có chúng con được.
Dạ, dạ cảm ơn.
Rồi, để chúng con chia sẻ với những người nghèo, với em thiếu nhi trong dịp Tết sắp đến. Đây là 100 ký ve chay, thôi bây giờ mua 200 đi. Nha, 200. Rồi, 200 ký ve chay. Tức là 1 triệu. Rồi, đây 200. Được chưa? Hả? Được chưa?
Dạ, con thay mặt cho Đại học Kinh tế Luật và đặc biệt là nhóm Xuân Tình Nguyện của khoa Quản trị Kinh doanh cảm ơn tới cha và mọi người ở đây.
Rồi, chào con, chúc mi ăn Tết vui vẻ nha. Rồi, nhóm có muốn hát tặng nhiều anh chị em bài gì không? Thưa anh chị em, đấy là ngôn sứ. Đấy là ngôn sứ. Ngôn sứ là người mà được Chúa sai đi. Sai đi để nói những gì Chúa muốn nói, và sai đi để mà làm những gì Chúa muốn làm. Nói cái gì thưa anh chị em? Nói cho mọi người biết rằng Chúa yêu thương họ. Làm cái gì thưa anh chị em? Làm công việc bác ái, yêu thương, để cho qua việc làm ấy người ta nhận ra rằng đúng là có một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, có một Thiên Chúa yêu thương những người nghèo khổ, có một Thiên Chúa mà muốn tất cả mọi người phải yêu thương nhau, giống như trong bài đọc 2 chúng ta nghe Thánh Phaolô nói. Thưa anh chị em, Thánh Phaolô nói rất mạnh về đức yêu thương, về lòng thương xót. Có nghĩa là nếu mà không có đức yêu thương, không có lòng mến, không có lòng thương xót, thì tôi bảo cho anh em một con đường hoàn hảo nhất. Nếu tôi nói được các tiếng của loài người và thiên thần mà không có đức bác ái, thì tôi chỉ là tiếng đồng la vang dội hoặc não bạc vang động. Nếu tôi nói được tiên tri, thông biết mọi mầu nhiệm và mọi khôn ngoan, nếu tôi có đầy lòng tin đến nỗi chuyển rời được núi non mà không có bác ái thì cũng vẫn là không. Nếu tôi phân phát mọi của cải tôi có để nuôi kẻ nghèo khó, nếu tôi nộp mình để chịu thiêu đốt mà tôi không có bác ái thì không làm ích gì cho tôi. Đấy, thưa anh chị em, bác ái, lòng thương xót, tình yêu thương nó vượt trội hơn lên trên hết tất cả. Nếu tôi nói, nếu tôi làm mà không phải phát xuất từ lòng yêu thương, từ lòng thương xót, mà phát xuất từ bất cứ một cái động cơ gì khác thì cũng kể là số không. Các bạn sinh viên, những người trẻ ngày hôm nay, các bạn đến đây, dù là công giáo hay không công giáo, động cơ thúc đẩy các bạn đến đây, cái xóm nghèo này, cái khu vực ở vùng sâu, vùng xa này, tại sao các bạn rời thành phố hoa lệ, rời thành phố với đầy đủ những món ăn chơi, mà các bạn đến cái xóm nghèo này, đến với chúng tôi ở vùng sâu vùng xa này, chính là vì bác ái, chính là vì yêu thương, chính là vì các bạn muốn thực hành lòng thương xót trong năm thánh lòng thương xót này. Và bác ái, lòng thương xót thì không phân biệt tôn giáo. Không phải người công giáo thì tôi mới thương, không phải chỉ người Phật giáo thì tôi mới thương, nhưng đã là con người và đã là con người mà họ đang khó khăn, đang thiếu thốn thì tôi phải yêu thương, tôi phải chia sẻ, tôi phải đùm bọc họ. Đấy là giáo lý của đạo công giáo. Nếu mà các bạn ngày hôm nay một số bạn là những người tôn giáo bạn thì tôi xin giới thiệu, chúng tôi là như thế đấy. Các bạn nghe có được không? Các bạn nghe có thấy xa lạ gì không? Các bạn nghe có thấy gì như là cao siêu lắm không? Không, nhỏ bé thôi, tầm thường thôi, bình thường thôi. Những công việc rất là nhỏ bé như các bạn đang làm. Các bạn đang làm một công việc rất nhỏ bé, một công việc tầm thường nhưng phát xuất từ lòng bác ái. Như Thánh Phaolô nói thì công việc ấy trở thành phi thường. Không phải những đại gia có cả bạc tỷ rồi họ đi đến họ phát quà, rồi họ quay phim, rồi họ lên tivi, rồi họ chụp hình, họ gửi cho 100 triệu. 100 triệu thì cùng lắm nó to bằng cái bàn tay chứ nhiêu, phải không? Vậy mà các bạn thấy trên tivi cái số 100 triệu nó to cả bằng cái nhà này. Để làm cái gì? Để làm cái gì? Để họ quảng cáo cái thương hiệu của họ. Họ mượn danh người nghèo để mà quảng cáo thương hiệu của họ thôi, thưa chị em, thưa các bạn, không phải phát xuất từ lòng bác ái. Thì Thánh Phaolô nói rằng chỉ là não bạch vang rền, chỉ là con số không mà thôi, chỉ là con số không mà thôi. Cho nên tiên tri, ngôn sứ là người được Thiên Chúa sai đi. Và khi mình sai đi, mình nói những gì mà Chúa muốn mình nói, thì chắc chắn rằng mình sẽ gặp những khó khăn, gặp những thử thách. Nhưng Chúa nói với tiên tri Jeremiah, nói với các tiên tri được Thiên Chúa sai đi ngày xưa, cũng như nói với các tiên tri mà được Chúa sai đi ngày hôm nay, là những vị thánh được Chúa sai đi để mà rao giảng, nhất là thánh nữ Faustina, là người được Chúa sai đi làm ngôn sứ của lòng thương xót Chúa, sai đi để loan báo cho mọi người biết về lòng thương xót của Thiên Chúa vô biên dành cho hết tất cả mọi người, không loại trừ ai, nhất là những con người tội lỗi, nhất là những con người đau khổ, nhất là những con người hèn kém. Và khi sai đi như vậy, các tiên tri đều bị người ta chống đối, đều bị người ta khích bác, đều bị người ta sỉ vả, đều bị người ta làm nhục, thậm chí là người ta giết chết nữa. Faustina cũng thế. Khi đi loan báo về lòng thương xót Chúa thì bị bao nhiêu người nghi ngờ. Chính chị em bề trên ở trong cộng đoàn mình nghi ngờ, hiểu lầm và khích bác. Rồi những người chị em khác thì ganh tị, ghen ghét, tìm mọi cách để loại trừ Faustina, ê chề, nhục nhã, đau khổ vô cùng. Nhưng Chúa nói Faustina rằng: con đừng sợ, không ai có thể làm hại con được nếu ta không cho phép. Không ai có thể đụng đến một sợi tóc của con được nếu ta không cho phép. Ở đây chúng ta thấy Chúa cũng nói với tiên tri Jeremiah rằng: đừng run sợ trước mặt họ, vì ta không làm cho ngươi kinh hãi trước mặt họ. Các bạn ra đi làm ngôn sứ bằng hành động của các bạn. Các bạn thu gom ve chai, có thể người ta bảo các bạn là những đứa rất không bình thường. Các bạn đi vào những vùng sâu vùng xa, có khi người ta nghi ngờ rằng cái này có ý đồ gì đây. Rồi bạn bè của các bạn nó đang ăn chơi, nó bảo các bạn là tối hôm nay đi disco, tối hôm nay đi vào bar, tối hôm nay đi nhảy, tối hôm nay đi đá, tối hôm nay đi bay, mà các bạn không đi với nó, mà các bạn đến đây các bạn sẽ bị nó loại trừ, có phải không? Các bạn sẽ bị nó nghỉ chơi, các bạn sẽ bị nó cho rằng cái nhóm này là nhóm dị hợp, bày đặt, giờ này mà còn bác với ái, giờ này còn yêu với thương, lo cho mình không lo, hưởng thụ không lo hưởng, bày đặt đi đâu làm cái gì? Thì các bạn sẽ bị người ta khinh bỉ, bị người ta nhạo báng. Nhưng mà ta làm cho ngươi không kinh hãi trước mặt họ, ta làm cho ngươi nên một thành trì vững chắc, một cây cột bằng đồng, một vách bằng sắt, cột bằng sắt, vách bằng đồng. Họ sẽ chiến đấu chống ngươi nhưng họ không thắng được ngươi, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Họ không thắng được ngươi vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Đó là điều Chúa cũng nói với thánh nữ Faustina rằng: con đừng sợ hãi, ta ở với con, không ai làm hại gì con được. Mặc dù người ta chống đối, mặc dù người ta tìm mọi cách làm khổ, làm khốn cho Faustina khi mà đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Và ngày hôm nay thưa anh chị em, những người mà được Chúa chọn, được Chúa gọi để đi làm công việc đi loan truyền tin mừng, loan báo tin mừng, loan truyền lòng thương xót của Chúa, thì cũng phải chấp nhận cái thân phận của những người ngôn sứ. Mà Đức Giêsu kia kìa, Ngài là Chúa đấy, đầy quyền năng đấy, vậy mà đi về quê hương của Ngài rao giảng, người ta thán phục, người ta làm chứng về Ngài, ta thán phục. Nhưng mà cuối cùng thì họ cũng bĩu môi và nói: ông này tin chi gì, con của ông, con ai, Giuse, con ai, bà nào, Maria. Ông Giuse có phải là tướng không, làm nghề gì, thợ mộc? Bà Maria có phải hoàng hậu không? Không. Làm nghề gì? Nội trợ. Rồi gia đình có phải là trông anh thế phiệt không? Không. Vậy mà ông ấy nói lạ lùng như thế. Thôi, không tin được. Xét cái sơ yếu lý lịch là không khá rồi đấy. Cho nên chúng ta luôn luôn bị cái thành kiến về những người anh chị em của mình. Ta không nhìn nhận đúng cái khả năng, ta không chân nhận cái ân sủng, đặc sủng mà Chúa trao ban cho họ, nhưng ta bị cái óc thành kiến cứng ngắc. con người đó, bà bề trên gọi Faustina bảo: thứ người giờ hơi như chị, Chúa nào mà Chúa mặc khải cho chị, thứ mà giờ hơi như chị, xéo khỏi đi chỗ này đi, Chúa nào mà Chúa hiện ra với chị mà nói như thế đó. Vì người ta cho rằng Faustina nghèo quá, học đến lớp 3 mà, Faustina rốt quá mà, Faustina chẳng có cái danh giá gì cả, cho nên người ta không đón nhận cái sứ điệp của Chúa mang đến qua cái con người. Vì người ta bị thành kiến về cái con người lãnh nhận sứ điệp. Sứ điệp của Chúa trao không có lệ thuộc vào người to, người bé, người sang, người hèn, người giỏi, người dốt. Nhưng mà miễn là ai thuần phục, miễn là ai khiêm tốn đón nhận sứ điệp thì Chúa sai đi, để cho người ta biết rằng không phải là do khả năng của họ, không phải do tài năng của họ, không phải là do chức vụ của họ mà người ta nghe lời của Chúa. Nhưng họ nghe là nghe lời của Chúa nói qua cái con người khiêm tốn hèn hạ đấy. Và cái con người khiêm tốn hèn hạ ấy phải chấp nhận những thử thách, như chính Đức Giêsu cũng phải chấp nhận thử thách. Người ta ở trong làng xóm, người ta bĩu môi, người ta dè bỉu, ta lẩm bẩm, người ta sầm xì, người ta chê trách đủ thứ. Đức Giêsu cũng bị như vậy. Và mỗi người chúng ta ngày hôm nay khi đi làm chứng cho Chúa, người ta cũng dè bỉu mình. Khi các bạn đi làm công việc từ thiện, công việc bác ái, người ta cũng dè bỉu các bạn là dở hơi, xinh gái như thế này mới đi lượm ve chai à, sao mà dở hơi như vậy, lượm ve chai rồi thằng nào nó mê. Thế không? Có phải không? Bạn cũng đẹp trai lắm, sao mà bạn lại sắn quần lên, bạn đi lội xuống bùn và đi thăm với người nghèo là thế nào? Không còn chỗ nào thăm hay sao mà phải xuống chỗ này hả? Chúng ta thấy không, mình sẽ bị người ta chê cười, bị chính có khi bạn bè của họ, của bạn nó chê cười, chính những người đồng môn cùng lớp, cùng khoa, cùng trường họ chê cười mình. Vì họ không có hiểu, không hiểu công việc của mình làm. Làm sao họ hiểu được nếu mà không có trái tim, trái tim biết xót thương, biết rung cảm trước đau khổ của người khác. Nếu mà họ có trái tim thì họ sẽ nhận ra công việc của bạn. Tiếng nói từ trái tim thì đến với trái tim. Còn tiếng nói của ăn chơi thì cũng sẽ gặp những người ăn chơi, chứ không thể gặp được chúng ta. Mà chúng ta cũng không thể nghe tiếng nói của họ được. Họ không hiểu mình đâu, thưa anh chị em. Người ta bị thành kiến mà. Người ta bị cái khung người ta đóng sẵn vào ai rồi thì phải như thế đó. Người ta không cho người ta nhúc nhích ra được. Người ta đóng cái khung vào Chúa Giêsu là: ôi trời ơi, con ông Giuse, con bà Maria quê Nazareth có cái gì lạ. Và Chúa Giêsu rõ ràng nói người ta phải thán phục, làm những điều lạ lùng người ta thấy. Nhưng mà bởi cái thành kiến của người ta nên người ta phủ nhận hết tất cả. Vì người ta không có lòng bác ái, không có lòng cảm thông, không có sự hiểu biết về người khác đến nơi đến chốn, mà chỉ nhìn thấy cái bên ngoài thôi, chỉ đánh giá qua dáng vẻ bên ngoài thôi, chứ không phải đánh giá từ cái trái tim thâm sâu bên trong. Người ta không nhận ra được, cho nên người ta không tin Chúa Giêsu, người ta không nhận những điều lạ lùng Chúa làm. Người ta còn thách đố là nếu ông làm những chuyện lạ lùng ở bên Capernaum đó, thì bây giờ ông về Nazareth quê hương của ông làm đi rồi chúng tôi tin. Đức Giêsu có làm không? Không. Đức Giêsu không làm. Đức Giêsu không có để cho họ khích. Đức Giêsu không có nổi hứng lên để mà làm theo cái người ta dụ mình. Mà Đức Giêsu nói cho họ thấy rõ rằng là: ta bảo thật các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Đã có nhiều bà quá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong 3 năm 6 tháng, khi nạn đói lớn xảy ra trong khắp xứ. Dù vậy Elia không được sai đến một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến với bà quá tại Sarepta thuộc Sidon. Có nhiều người phong của Israel thời tiên tri Eliseo, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman người Syria. Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn. tại sao? Họ nghĩ rằng họ mới là những người xứng đáng được Chúa chữa, được Chúa đến, được Chúa thăm, họ mới là những người được ưu tuyển. Nhưng mà không, vì thái độ cao ngạo của họ, vì sự cứng tin của họ, cho nên dù họ là quê hương của Chúa Giêsu, nhưng mà không vì thế mà có thể hãnh diện rằng ta đây là người đồng hương với Chúa Giêsu mà lên mặt mà thách đố Chúa. Không, thưa anh chị em, Chúa Giêsu không để cho những tình cảm nó lôi cuốn mình, không xử theo những cái gọi là thân rồi quen rồi biết vân vân, rồi kiểu chỗ quen biết rồi chỗ chạy trọt vân vân. Không, nếu họ không tin, nếu họ không mở lòng ra thì họ cũng không nhận được gì, mặc dầu họ là những người thân nhân của Chúa, mặc dầu họ là người đồng hương của Chúa, mặc dầu họ là người đạo gốc. Cũng thế, ngày hôm nay mình đừng cho rằng mình là đạo gốc thì mình có đòi, có quyền đòi Chúa phải cho mình cái này cái nọ cái kia, và cho rằng bạn vừa rồi bạn là Phật giáo đó, bạn không được ơn của Chúa đâu, Chúa không ban cho bạn ấy đâu. Đừng có tự hiểu lầm, đừng có tưởng bở như vậy. Nếu mà mình không hoán cải, không quay trở về với Chúa thì ơn phúc của Chúa sẽ ban cho bạn mi hả mi tên gì mi hả Chúa sẽ ban cho bạn mi. Mặc dù bạn là Phật giáo nhưng mà cái tâm của bạn là tâm đạo, tâm bạn đây là tâm đức, tâm bạn đây là tâm của lòng thương xót. Cho nên nếu mà những người công giáo mình, những người đạo gốc mình mà không hoán cải, không quay trở về, mà cứ thách đố Chúa phải làm cái này, phải làm cái nọ cái kia, thì coi chừng chính chúng ta là người trong nhà mà bị loại ra để tin mừng đến với những anh chị em ngoại, để lòng thương xót được chảy tràn đến những người vùng sâu vùng xa, đến những người nghèo khổ, đến những người vất va vất vưởng. Thế gian chê cười, mọi người khinh bỉ, nhưng Chúa đứng giàu lòng thương xót lại mời ta đến với họ. Và Đức Giêsu không để cho con người ta muốn làm gì thì làm đâu. Họ đầy căm phẫn, họ trỗi dậy và trục xuất người ra khỏi thành. Họ dẫn người lên trên núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô người xuống vực thẳm. Ta thấy cái lòng dạ của con người khủng khiếp không? Lòng dạ của con người khi mà nó ghen tị, khi mà nó tự ái, khi mà họ muốn thể hiện cái tôi của họ, thì họ bất chấp sự thật, bất chấp lẽ phải, họ phủ nhận hết tất cả những việc lành, việc tốt của người khác làm, chỉ vì bị tự ái, mà họ còn tiêu diệt cả những người nói sự thật, những người đem những điều lành, điều tốt đến cho họ. Nhưng Đức Giêsu rẽ qua giữa họ mà đi. Quyền năng của Chúa được thể hiện. Chúa không có là một người nhu nhược, Chúa không phải là người họ muốn làm gì thì làm, Chúa không phải là người để bó tay để cho sự giữ lướt thắng. Không, Chúa lướt thắng hết tất cả. Như Chúa nói với Jeremiah rằng, ta ở với ngươi và ta làm cho ngươi nên một thành trì vững chắc. Họ chiến đấu chống ngươi nhưng họ không thắng được ngươi. Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Chúa rẽ qua họ mà đi. Ngày hôm nay Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy đứng lên, tuyên xưng lòng tin của mình vào Chúa đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, và mạnh dạn ra đi loan báo tin mừng, tin mừng lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Vì Chúa ở với ta, không ai có thể làm gì được ta.